thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh để nghe báo cáo tiến độ thực hiện.
Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 86 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ đầu năm đến nay, giá ga trên thị trường đã có 2 lần điều chỉnh tăng và 1 lần điều chỉnh giảm. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là cùng một hãng ga nhưng giá tăng lại không đồng đều giữa các cơ sở kinh doanh ga, khiến người tiêu dùng băn khoăn và đặt câu hỏi. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh để nghe báo cáo tiến độ thực hiện. Theo quyết định số 2486 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là trên 22.313 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Thái Nguyên, hiện có gần 17.070 ha và mở rộng trên 5.243 ha về các phía. Phía Bắc là xã Sơn Cẩm, Phú Lương, phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, Phú Bình. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Thông qua dự thảo đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của các đơn vị nêu trên, theo đó, hiện nay Ban chỉ đạo đã ban hành quyết định phân công các thành viên Ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã trong vùng điều chỉnh địa giới hành chính xây dựng báo cáo đánh giá tác động, đề án thành phần và cung cấp số liệu để xây dựng đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Tại cuộc họp có một số ý kiến cũng đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính lấy quốc lộ 17 làm ranh giới giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đề nghị giữ lại xóm 8 của xã Sơn Cẩm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để sáp nhập vào xã Cổ Lũng. Sau khi nghe một số ý kiến nêu trên, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị ban chỉ đạo tiếp thu những ý kiến để làm căn cứ tiếp tục tham khảo. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ sớm tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền cho mọi người dân đều biết chủ trương chia tách địa giới hành chính. Thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình cần khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tác động của đề án và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho đơn vị tư vấn.
Ngày 10 tháng 3, Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thịnh có 86 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 67 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí 35 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đồng chí đảng viên có nhiều công lao to lớn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương. Ông Mùng Viết Hòa, đảng viên chi bộ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là một đảng viên được phấn đấu trở thành một đảng viên trong lực lượng vũ trang. Và đến nay là được 45 năm tuổi đảng. Thì tôi thấy rất là vinh dự, là cái sự cống hiến và tự hào của mình. Như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của đảng viên. Tôi cũng là người là sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi được đảng giao. Và luôn luôn tức là gương mẫu phấn đấu hoàn thành mọi cái công tác mà đảng và địa phương giao cho.
Việc trao tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên thể hiện sự ghi nhận của đảng, nhà nước đối với những người đã có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời là nguồn động viên tinh thần vô giá để mỗi đảng viên tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa hai đơn vị năm 2015-2016, triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2017. Trong 2 năm qua, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố đã được thực hiện thường xuyên và liên tục, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Nội dung phổ biến được lựa chọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó chú trọng tới một số lĩnh vực như Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật dân sự, luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại, luật tố cáo. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được sử dụng hiệu quả như thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị hội thảo, hòa giải cơ sở, câu lạc bộ pháp luật, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu miễn phí. Cụ thể, trong 2 năm đã có 100% cơ quan đơn vị phường xã tổ chức thi hành hiến pháp, vận động nhân dân tham gia cuộc thi viết, tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức hàng chục hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, củng cố kiện toàn trên 600 tổ hòa giải cơ sở với trên 3.200 hòa giải viên. Các tổ hòa giải cơ sở đã nhận trên 1.300 vụ, hòa giải thành công trên 1.100 vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, như đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở còn thiếu, công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp thành phố đến cơ sở còn hạn chế. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới, tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, luật tố tụng hành chính, tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra, ổn định chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe người dân, thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2017. Theo kế hoạch, việc thực hiện tiêm phòng sẽ diễn ra làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10. Đợt 1 sẽ có 2.000 con trâu bò và từ 8.000 đến 9.000 con lợn được tiêm phòng. Để thực hiện việc tiêm phòng đợt 1 đạt hiệu quả cao, hiện nay các xã phường đang tiến hành thống kê số lượng gia súc, gia cầm và đàn chó mèo để chuẩn bị vaccine và hóa chất. Đối với đàn trâu bò, sẽ tổ chức tiêm vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đàn lợn tiêm vaccine lở mồm long móng, tụ dấu, dịch tả. Đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, tụ huyết trùng theo chu truyền đàn, vaccine cúm gia cầm. Đàn chó tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến thời điểm này, các phường xã trên địa bàn thành phố đã lấy vaccine để chuẩn bị tiêm phòng cho đàn vật nuôi.
Chiều ngày 9 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình tiếp sức em nuôi năm 2017. Đây là lần thứ 5 liên tiếp đoàn phường tổ chức chương trình có ý nghĩa này nhằm tiếp sức cho ước mơ đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Học sinh được đoàn phường Phan Đình Phùng tiếp sức lần này là em Hoàng Tiến Nam, học sinh lớp 1B trường tiểu học Nha Trang. Em Nam hiện sống với mẹ tại tổ 37 phường Phan Đình Phùng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ Nam không có việc làm ổn định phải đi làm thuê trang trải cuộc sống, bản thân em lại thường xuyên đau ốm. Trước hoàn cảnh đó, đoàn phường Phan Đình Phùng đã đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm, các đoàn viên thanh niên gây quỹ ủng hộ cho gia đình em Nam số tiền 400.000 đồng một tháng và ủng hộ trong một năm. Tại chương trình, đoàn phường đã trao cho em Nam số tiền hỗ trợ trong 3 tháng là 1,2 triệu đồng. Trong những tháng tiếp theo của năm, đoàn phường sẽ phối hợp với đoàn trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, tổ chức thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho em Nam. Anh Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong thời gian tới thì đoàn phường Phan Đình Phùng sẽ tiếp tục khảo sát để có nhiều em học sinh nghèo sẽ được giúp đỡ hơn và cũng mong chương trình này sẽ được duy trì dài lâu và cũng mong các nhà hảo tâm sẽ cũng như các bạn đoàn viên sẽ tiếp tục chung sức cùng đoàn phường để giúp đỡ nhiều các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn, giúp các em vững tin tiếp bước đến trường.
Tiếp sức em nuôi là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đoàn phường Phan Đình Phùng nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017 và chào mừng đại hội đoàn các cấp.
Tuần qua, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 7 người, hư hỏng 3 xe ô tô và 1 xe mô tô. Ước tính thiệt hại tài sản 302 triệu đồng. So với tuần trước, giảm 1 vụ, bằng số người chết, bằng số người bị thương. Địa bàn xảy ra tai nạn là thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Cũng trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra lập biên bản 899 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, xe khách vi phạm 53 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 203 trường hợp, 41 trường hợp không có giấy phép lái xe, 29 trường hợp dừng đỗ sai nơi quy định, 39 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 12 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, còn lại là các lỗi vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 26 xe ô tô, 62 xe mô tô, còn lại là tạm giữ giấy tờ. Thu nộp kho bạc nhà nước trên 919 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 61 trường hợp, v.v.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sức ép của đồng đô la Mỹ tăng mạnh khiến giá vàng thế giới liên tục đi xuống, kéo giá vàng miếng trong nước bán ra trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 3 chỉ còn 36,6 triệu đồng một lượng, mua vào là 36,5 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng so với tuần trước. So sánh với hồi tháng 1, biểu đồ giá vàng miếng của tập đoàn đá quý Doji thời điểm này đang rẻ nhất. Hiện so với thị trường thế giới, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn 3,3 triệu đồng một lượng. Trái ngược với xu hướng giá rau rẻ từ dịp ra Tết, hiện giá rau xanh trên thị trường đang trên đà tăng mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa trong những ngày gần đây. Theo khảo sát, hầu hết các mặt hàng rau xanh, củ quả đều tăng cao so với đầu tuần. Tùy vào từng thời điểm chợ hay khu vực dân sinh mà có mức tăng khác nhau. Đối với các loại rau xanh đều tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng một mớ. Các loại củ cũng tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng một kg. Cụ thể, cải ngọt 15.000 đồng một kg, rau muống từ 5.000 đến 8.000 đồng một mớ, mùng tơi 3.000 đồng một kẹp, súp lơ từ 12.000 đến 15.000 đồng một cây, đỗ trạch từ 15 đến 17.000 đồng một kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi có đề cập tới việc giá ga đã có tới 2 lần tăng giá liên tiếp ngay trong tháng 1 và tháng 2 của năm 2017. Xung quanh câu chuyện ga tăng giá, người tiêu dùng đã có nhiều ý kiến phản ánh về vấn đề này. Vậy câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phản ánh của phóng viên Minh Tâm ngay sau đây.
Đã 3 năm qua, gia đình chị Dương Thị Liễu ở phường Quang Trung đã tin tưởng sử dụng nhãn hiệu ga Thăng Long của cơ sở ga Viễn Nhàn trên đường Lương Ngọc Quyến. Tháng 2 vừa qua, sau khi đổi ga, chị Liễu không khỏi bất ngờ khi nhân viên giao hàng thông báo giá ga hiện tại là 300.000 đồng, tăng thêm 50.000 đồng một bình 12kg so với tháng 1. Nhìn thấy phản ứng bất ngờ cùng với thái độ gay gắt từ phía khách hàng, nhân viên giao hàng đã hạ giá xuống là 280.000 đồng một bình với lý do gia đình là khách hàng quen của hãng. Lấy cuốn sổ nhật ký mua ga của gia đình ra, chị Liễu chỉ ra giá ga đã tăng liên tục, thấp nhất là 10.000 đồng một bình và cao nhất là 50.000 đồng một bình kể từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017, với tổng mức tăng là 100.000 đồng một bình. Chị Liễu bức xúc nói.
Trong 3 tháng gần đây, ga liên tục tăng giá. Gia đình tôi cứ mỗi lần gọi ga là tháng sau lại tăng hơn tháng trước khoảng 10 đến 20 nghìn. 3 tháng liên tục, nếu mà cái mức tăng của 3 lần cộng vào nó khoảng đến 5-60 nghìn. Thì tôi nghĩ là với cái mức tăng như thế thì nó cũng hơi cao. Mà cao như thế nhưng lại gia đình cũng không nhận được cái thông báo của gì của chủ cửa hàng là ga tăng giá hay là của các hãng. Mà thôi cũng cứ chỉ nhân viên đến là nói bao nhiêu là thu tiền như thế là mình cũng giả tiền thôi. Mình cũng chẳng hiểu là tăng là vì đâu hay sao. Tôi nghĩ cái này là cũng thấy là nó có cái gì đấy nó cũng chưa rõ ràng.
Đúng vào ngày mùng 5 Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Nga, phường Quang Vinh cũng phải bỏ ra 270.000 đồng để mua một bình ga. Hiện gia đình đang sử dụng nhãn hiệu ga Petrolimex. Chị Nga thông tin, trung bình mỗi tháng gia đình sử dụng một bình ga. Còn nhớ trước Tết, giá ga mới chỉ có 210.000 đồng một bình 12kg, nhưng sau Tết giá ga lại tăng vọt. Ban đầu chị Nga nghĩ rằng do nghỉ Tết nên mọi dịch vụ vận chuyển đều tăng giá. Tuy nhiên vừa qua khi người hàng xóm mua ga cũng thấy tăng thêm 70.000 đồng một bình, thì chị Nga không khỏi nghi ngờ do mức tăng không đồng bộ. Sau khi nghiên cứu trên các trang mạng xã hội, chị Nga biết rằng giá ga đã tăng thêm 49.000 đồng một bình 12kg ở hai lần tăng giá hồi tháng 1 và 2.
Tổng hai lần tăng mới là 49.000 đồng. Tiền trả ga của gia đình thì bị tăng thêm 15.000 đồng. Còn gia đình nhà hàng xóm thì cũng bị tăng thêm 25.000 đồng. Điều đáng nói là mỗi lần đổi trả ga, nhân viên giao hàng thì không thấy đem theo giấy tờ giao nhận hàng. Số tiền là bao nhiêu mà chỉ giao dịch bằng mồm, nên người tiêu dùng chúng tôi là không biết là giá đó là liệu có phải là do các đại lý và các nhà phân phối đề ra hay là do người giao hàng tự động tăng giá.
Hiện nay trên các trang mạng xã hội, thông tin về việc ga tăng giá đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều bà nội trợ. Hầu hết ý kiến mọi người đều cho rằng giá ga tăng quá nhanh và mạnh, Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của gia đình. Đặc biệt, những gia đình có con nhỏ, người già luôn phải sử dụng đun nấu nhiều. Nhiều người còn có giải pháp là chuyển sang sử dụng bếp từ vì giá điện rẻ hơn giá ga hoặc phải đun kèm bằng bếp than hay bếp củi. Không những thế, việc chất lượng bình ga không đảm bảo, tình trạng chiết ga, ga giả vẫn được các ngành chức năng phát hiện triệt để cũng là mối lo rất lớn của người tiêu dùng. Và cách mà chúng tôi tìm hiểu được dưới đây cũng giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức để phân biệt đâu là ga thật, đâu là ga chất lượng không tốt.
Thưa quý vị và các bạn, để tránh những hậu quả mang lại do phút giây lỡ làng quyết định chọn mua nhầm ga giả, bạn cần một vài bí quyết để phân biệt thật giả trong thời đại hàng nhái nhìn như hàng thật như hiện nay mà chúng tôi đã sưu tầm được. Thứ nhất, phải chú ý đến vỏ bình. Chi phí để sản xuất vỏ bình ga đắt đỏ, nên thay vì làm giả từ A đến Z, các đầu nậu thường thu mua bình cũ của các thương hiệu rồi về bơm ga kém chất lượng vào bình và bán với giá thấp hơn rất nhiều. Do đó, khách hàng cần quan sát kỹ lưỡng logo, thương hiệu in trên vỏ bình, nhãn dán, niêm màng co, tem chống giả. Ngoài ra, người tiêu dùng nên tìm hiểu trước thông tin về nhà sản xuất để phát hiện ra những dấu hiệu lạ trên bình ga bạn chọn mua. Thứ hai là chú ý đừng bỏ quên hạn sử dụng. Chúng ta thường nghĩ rằng vỏ bình ga được làm bằng thép và thêm chất liệu chống ăn mòn nên có thể tái sử dụng cả đời. Nhưng thực tế, vỏ bình ga cũng có hạn sử dụng nhất định. Bên cạnh thương hiệu, độ an toàn của bình ga còn thể hiện bằng hạn kiểm định in trên quai bình. Ví dụ, như trên quai bình ghi mã 18A, người tiêu dùng sử dụng bình đến quý 1 năm 2018. Cứ đến hạn, bình ga sẽ cần được kiểm định lại. Nhờ vào bí kíp này, người tiêu dùng có thể nhận biết bình ga an toàn để an tâm chọn mua. Thứ ba là trọng lượng ga, con số biết nói. Khi mua ga, bạn có thể đề nghị nhân viên cho cân bình ga để kiểm tra trọng lượng, rồi lấy tổng trọng lượng trừ đi trọng lượng vỏ ghi sẵn trên vỏ bình để biết được bình ga có đủ ký hay không. Nhưng bạn cũng cần lưu ý, bởi có những tiểu xảo tinh vi như hàn một miếng sắt nhỏ dưới đáy bình để ăn gian cân nặng khó mà phát hiện được. Tem chống giả, nhãn dán, niêm màng co, nhỏ mà có vỏ. Theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, trong năm 2014, khoảng 30% ga trên thị trường là ga kém chất lượng, nên kiểm tra tem chống giả và niêm màng co, phần vỏ nhựa bọc kín đầu van bình ga và giữ lại niêm yết trong suốt quá trình sử dụng để thêm an tâm với bất kỳ tình huống khó xử liên quan đến bình ga đó. Bên cạnh đó, tất cả các bình ga chính hãng trên thị trường đều có nhãn dán tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định của Bộ Công Thương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển, chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm, ốm, chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường. Thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2-3 lần cách nhau 2-3 ngày tại các địa điểm, khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử xe Honda. Trân trọng kính mời quý khách hàng đến dự chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử các loại xe Honda do Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, từ 8 giờ đến 17 giờ chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017. Các hoạt động chính bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô Honda, miễn phí 100% cho các hoạt động, lái thử các loại xe Honda thế hệ mới, có tặng quà lưu niệm, tư vấn chương trình khuyến mãi lục vàng đầu xuân dành cho khách hàng mua xe CRV, cà phê, trà, đồ uống khác và chụp ảnh lưu niệm. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết, người phụ trách 0903 419 566 Anh Quân hoặc hotline 0909 096969.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Vicoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa. nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc, chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Via Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.